Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ vâng, thưa chào anh Đỗ Nguyên Ái, được biết rằng là anh và các bạn của mình đang dự định có một chuyến đi dọc biển Việt Nam, bắt đầu từ mũi Cà Mau, thế nhưng mà chuyến đi chưa kịp thực hiện thì đã gặp khó khăn. Chuyện gì đã xảy ra vậy thưa anh?
Dạ, cảm ơn chị. Chuyến đi dự kiến là từ Hà Tiên vòng qua mũi Cà Mau và đi dọc biển Việt Nam về phía Bắc cho tới Móng Cái là cái điểm cuối cùng ở biên giới với Trung Quốc. Chuyến đi đó chưa thực sự bắt đầu, nó sẽ bắt đầu trong vòng khoảng 3-4 tuần nữa. Thì trong quá trình mà chuẩn bị thuyền bè thì anh em test thuyền và đem thuyền chỉ đi thử một chuyến từ Nha Trang về Đà Nẵng thôi, chứ chưa bắt đầu cái chuyến từ Hà Tiên. Thì trong lúc đi lòng vòng trong biển Đà Nẵng, trong vịnh Đà Nẵng thôi, từ bên cái làng Vân là cái làng của người Cùi á, ở bên phía núi Hải Vân, đi xuyên qua vịnh Đà Nẵng về sông Hàn và vô sông Hàn ăn trưa. Rồi sau đó khi mà từ sông Hàn đi ngược ra để ra cửa biển, rồi vòng qua cái núi Sơn Trà để về lại cái bãi biển công viên Cá Voi ở phía nam núi Sơn Trà. Thì vừa ra tới cửa kho sông thì bị bộ đội biên phòng đem cano cao tốc ra chặn hai thuyền của chúng tôi với 5 người đi trên đó, giữ giấy tờ tùy thân và thuyền của chúng tôi ở ngay cạnh đồn biên phòng của họ. Đến hôm nay là đã sang ngày thứ tư. Lý do để họ giữ là căn cứ trên một cái nghị định 132 do ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký năm 2015, điều 6 khoản 2A, đó là vui chơi giải trí mà không thông báo bằng văn bản cho cơ quan chức năng.
Cái nghị định đó thông báo thì có nghĩa là phải xin phép mới được đi hay là sao?
Tức là đúng theo văn bản của nghị định là như thế này, những cái hành vi sau đây sẽ bị phạt tiền từ 3 cho tới 5 triệu. Đi vào các vùng thủy nội địa, đi vào các cái luồng tàu, đi vào các cái đại khái là đi bất cứ đâu ở trên biển Việt Nam, kể cả ở trong nội thủy lẫn như là trong lãnh hải, thì hành vi sau đây là bị phạt từ 3 tới 5 triệu, là đi mà không thông báo bằng văn bản trước cho cơ quan chức năng.
Cơ quan chức năng là cơ quan nào thưa anh?
Cụ thể họ giải thích cho chúng tôi. Trước đó thì chúng tôi có biết cái nghị định đó mà chúng tôi không biết phải báo với cơ quan nào. Chúng tôi đã bị bắt tới 4 lần ở trên đường từ Nha Trang về. Nhưng mà sau khi đôi co và giải thích với lại bộ đội biên phòng ở các đảo này nọ thì họ cho chúng tôi đi sau những cái cãi cọ rất là mệt mỏi. Nhưng mà riêng bộ đội biên phòng Đà Nẵng á, thì thái độ họ lịch sự hơn nhiều so với những cái bộ đội biên phòng ở ngoài đảo. Nhưng họ rất là khắt khe và họ cho chúng tôi biết là cái cơ quan được thông báo là phải là chính họ, tức là bộ đội biên phòng.
Tức là phải xin phép bộ đội biên phòng thì mới được đi.
Đúng theo văn từ ngữ văn bản thì thông báo, tức là tôi chỉ gửi thông báo thôi, chứ tôi không cần nhận lại cái thông tin gì hết. Nhưng cái cách diễn dịch của họ là khi chúng tôi thông báo cho họ thì họ sẽ phải cho chúng tôi ngược lại một cái giấy. Và cái giấy đó được đóng mộc của cái đồn biên phòng mà gần nhất ở cái cảng mà chúng tôi xuất bến á. Và chúng tôi cầm cái giấy đó và khi mà đến tới cái một chỗ nào đó mà chúng tôi vào bờ á, thì chúng tôi lại phải trình cho bộ đội biên phòng của cái đồn gần nhất ở đó. Thì đó là cách họ giải thích, tức bằng miệng.
Thế thì như là năm ngoái anh cũng có chuyến đi đúng không anh? Và anh có gặp những cái chuyện như vậy không thưa anh?
Y chang. Tức là khi chúng tôi đi ở ngoài khơi xa thì không bao giờ chúng tôi gặp bất cứ lượng chức năng nào bởi vì họ núp ở trong bờ. Nhưng bất cứ khi nào chúng tôi đi cập vào bờ để mua thêm thức ăn hay nước ngọt thì là lập tức có người xuất hiện hạch hỏi đôi co. Một số ít của đội biên phòng thì có đầy đủ tác phong như mặc quân phục hay là nói chuyện đàng hoàng để phép với dân. Còn phần lớn các anh, khoảng chừng 80% các anh ấy là ngay lập tức là nạt nộ mà mặc định chúng tôi là tội phạm. Thì họ vi phạm trắng trợn cái quyền, không những là nhân quyền ở trong các đạo luật quốc tế mà nó họ vi phạm ngay cả trong hiến pháp Việt Nam. Cái mà chúng tôi biết là họ chỉ muốn kiếm một ít tiền nhỏ thôi. Nhưng mà chúng tôi kiên quyết là không có làm như vậy. Theo cái lệ mà họ vẫn thường làm với các cái người ngư dân khổ sở, một ngày kiếm được vài trăm nghìn đồng thì họ gặp một cái là họ lên tàu, họ lấy ngay con cá, con tôm gì, con mực gì mà ngon nhất là họ chọn, họ lấy rồi. Xong rồi nộp giấy tờ và kèm theo cái gì đó cho họ. Thì đại khái là họ muốn áp dụng cái lệ như vậy đối với chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi không đồng ý với lại cái việc mà đưa tiền cho họ như vậy.
Yeah.
Và vì do đó mà chúng tôi bị làm khó dễ suốt từ bất cứ cái chỗ nào mà chúng tôi, họ trong tầm với của họ là chúng tôi bị làm khó dễ.
Dạ. Yeah. Cái chuyện mà ngư dân Việt Nam bị gặp khó khăn với các thuyền hải cảnh hoặc là các thuyền của Trung Quốc là cái chuyện mà báo chí trong nước cũng đưa rất là nhiều. Và gần như là không thấy bóng dáng của các đồn biên phòng, các bộ đội biên phòng bảo vệ ngư dân trong những trường hợp như vậy. Thế nhưng đối với những cái chuyến đi của những cái người công dân Việt Nam trên đất nước của mình thì gặp nhiều khó khăn thế này, thì sắp tới để tránh những cái chuyện phiền phức như vậy thì anh nghĩ sẽ làm cách nào để thực hiện chuyến đi thưa anh?
Cái việc mà thứ nhất là bộ đội biên phòng bỏ qua thái độ và động cơ thực sự của họ là muốn ăn tiền hối lộ, thì thực ra thì bộ đội biên phòng là họ đã áp dụng đúng theo cái nghị định đó. Tại vì thực ra chúng tôi không thông báo cho ai khi chúng tôi đi cả.
Tuy nhiên cũng phải coi lại một lần là cái tính pháp lý của cái nghị định đó nó có...
chính xác chị. Nhưng mà việc đấy là không phải việc công biên phòng ở cái cấp mà học và hành như thế có thể việc được làm được. Việc đấy là của bên Cục Quản lý Đường Thủy Nội Địa. Và nếu chúng tôi mà không tháo gỡ thì không ai tháo gỡ cả. Cho nên là chúng tôi bằng những cái hành động rất là nhỏ của chúng tôi đi chơi thôi. Nhưng mà chúng tôi kỳ vọng là với những cái tập hợp về cái biên lai phạt, rồi hồ sơ phạt, rồi biên bản như thế này á, chúng tôi sẽ lập một cái case. Và trước hết là chúng tôi gửi lên văn phòng Thủ tướng để yêu cầu Thủ tướng ra lệnh cho các cơ quan ban ngành nào đó mà đã ban hành nghị định đó phải sửa. Nếu mà Thủ tướng không có action thì chúng tôi sẽ kiện Thủ tướng, tại vì Thủ tướng là người ký mấy cái nghị định đó. Chúng tôi sẽ kiện, dự kiến là sẽ kiện Thủ tướng ra cái Tòa án Tối cao Việt Nam. Trong trường hợp Tòa án Tối cao Việt Nam không thụ lý hay là không xử thì chúng tôi sẽ kiện ra Tòa án Nhân quyền Quốc tế ở Hà Lan. Đó là những bước mà chúng tôi pháp lý mà chúng tôi phải thực hiện.
Tại sao phải quyết liệt như vậy thưa anh?
Chúng tôi rất là đơn giản, như đây là những người đi chơi. Và chúng tôi, về mặt thị giờ, chúng tôi có thể ở lại đồn biên phòng bị câu lưu xung quanh đó một hai hôm. Rồi chúng tôi không trông tiền rồi được thôi. Rồi hoặc là bị phạt, thì chúng tôi được phạt. Nhưng mà hãy nghĩ tới những người ngư dân, hàng ngày họ bị như thế. Đời sống họ ngoài kia là đã giặt rồi. Ở trong này lại giặt nữa thì làm sao mà phát triển gì được.
Cái khó khăn cũng là một cái cơ hội để mà lên tiếng, để mà tháo gỡ. Ngoài cái việc mà đi dọc biển Việt Nam, như anh nói rằng là tham quan biển Việt Nam, rồi là gặp phải những cái cản trở như vậy, các anh còn có một cái mục đích thầm lặng nào đó đằng sau cái việc mà đi dọc cái vùng biển Việt Nam, một cái nơi hiện bây giờ đang trở nên một cái vùng rất là nhạy cảm không thưa anh?
Mục đích thầm lặng thì nghe giống như là một cái âm mưu gì đó.
Dạ không
có âm mưu gì
cả. Nghĩa là
chúng tôi chỉ muốn thưởng thức cái cảnh đẹp, bởi vì thật ra chị biết là ra ngoài đấy nhìn vào đẹp lắm, đẹp không tưởng tượng được luôn. Từ những cái vùng phía nam như là nó Phù Sa rồi bãi sình cho tới rồi cây ngập mặn, rừng ngập mặn, cho tới những cái vùng núi non sát ra tận biển có những cái lõm cát mà chưa bao giờ, không phải rất là ít khi đặt dấu có cái dấu chân người, bởi vì là không có đường bộ đến đấy thì có thể đi vào cái bãi cát đó bằng thuyền thôi. Nó đẹp lung linh, và chúng tôi mục đích thực sự của chúng tôi là chỉ muốn chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của Tổ quốc của mình, vì chúng tôi yêu đất nước mình. Tuy nhiên á, là không phải một mình chúng tôi, một nhóm chừng 200 người chơi thuyền buồm ở Việt Nam là có thể làm được việc gì. Bằng những cái hành động nhỏ chúng tôi á, chúng tôi muốn cái hệ trẻ Việt Nam á, trước hết là các bạn nên tập bơi, và sau đó các bạn nên tập điều khiển được một con thuyền nào đấy, thuyền buồm, thuyền máy, thuyền gì cũng được, để cho các bạn khi mà vươn ra biển các bạn không còn sợ hãi, các bạn ở trên mặt nước là cảm thấy tự tin, cảm thấy an toàn, ngay cả sóng gió cấp 7, cấp 8, các bạn cảm thấy đứng như là đứng trên bờ. Khi mà chúng ta có được khoảng chừng 50% dân thế hệ trẻ Việt Nam mà họ biết bơi, và trong đấy khoảng chừng 10% trong đấy mà biết điều khiển con thuyền, thì tự nhiên là cái Biển Đông nó thành ra của chúng ta. Còn bây giờ mà chúng ta không biết bơi, không biết chơi thuyền thì đi đòi Biển Đông với Hoàng Sa, Trường Sa về để làm gì?
Dạ vâng.
Đó là ý tưởng của chúng tôi.
Vâng, thưa cảm ơn anh Đỗ Nguyên Ái rất là nhiều cho những chia sẻ của anh ngày hôm nay. Mong muốn là sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện của anh và những chuyến đi của nhóm các anh rất là thú vị để được hiểu biết thêm về đất nước, về quê hương, về vùng biển nước mình.
Dạ, cảm ơn chị Mai rất là nhiều và nhà đài.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.